Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 180. Câu N. Phàm phu nghiệp nặng, nhất định không thể diệt hết nghiệp. Nếu nguyện trả hết nghiệp, thì tâm sẽ dính vào nghiệp mà phải theo nghiệp thọ nạn. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Diệt được hết nghiệp thì tuyệt vời quá, lý tưởng vô cùng. Nhưng mà nếu tự xét rằng mình diệt nghiệp không được, thì đừng nên có cái mộng ước là diệt nghiệp, hay phát tâm diệt nghiệp nữa, mà hãy phát tâm là đừng tạo nghiệp xấu ác nữa thì đúng hơn. Còn những cái nghiệp nào mà trong quá khứ rồi thì hãy tìm cách bao phủ nó lại mới là người giác ngộ. Hôm qua mình nói rồi, một người mà kiên định phát tâm một đời này quyết tiêu trừ hết nghiệp thì đây là người có cái ý chí kiên cường. Nhưng mà bên cái ý chí đó mà cái bản năng, cái khả năng tiêu diệt không được thì nó lại lọt vào cái dạng là người hữu trí mà bất tài, thành ra là không có đạt được thành công. Mà mình biết rằng phàm phu nghiệp nặng như chúng ta đây thì nhất định không thể tiêu diệt hết nghiệp. Không thể tiêu diệt hết nghiệp, nếu nguyện trả hết nghiệp thì nhất định mình sẽ dính vào cái nghiệp đó không có rời được. Tại vì tâm tâm nguyện nguyện đều dính vào nghiệp, cho nên sau cùng đành phải theo nghiệp thọ nạn. Đây là cái điểm mà chư vị nên cố gắng nhớ cho kỹ. Tâm mình dính vào đâu, mình bị kẹt vào đó. Nếu mình dính vào nghiệp mà nghiệp hết rồi thì làm sao theo nghiệp? Mình chứng đắc. Trong kinh Phật có cái câu là đoạn hoặc chứng chơn. Đó là những người tu tự lực vượt tam giới bằng cách là chứng chơn, gọi là chứng chơn. Còn phàm phu chúng ta đi con đường đó, xin thưa với chư vị, vô cùng gian nan, mà theo nghiệp thọ nạn đời đời kiếp kiếp, không cách nào thoát nạn được. Câu ô, cần nên nhớ tiêu trừ cho sạch hết nghiệp chướng là điều kiện của người tu các pháp tự lực tu chứng. Còn tín nguyện hạnh đầy đủ là điều kiện của pháp môn thuộc về nhị lực cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Đấy, cái điều kiện của pháp môn niệm Phật là tín nguyện hạnh. Cho nên chư tổ luôn luôn khuyến tấn chúng ta là niềm tin thanh tịnh. Phải tin là mình còn nghiệp nhưng mà được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà diệt nghiệp không được mà niềm tin cũng không đủ nữa thì thôi chết, tiêu. Cho nên một là quyết lòng tiêu nghiệp nếu mình có đủ khả năng. Nếu không có khả năng tiêu nghiệp thì hãy mạnh dạn đi con đường gọi là đới nghiệp vãng sanh, đi theo con đường tín nguyện hạnh. Tin là thành tâm chí thành, thanh tịnh mà tin tưởng. Phật dạy dạy mình tin tưởng cho vững vàng, phải chọn một con đường cho vững vàng đúng với khả năng của mình, đừng nên chập chờn. Nếu chập chờn thì chưa, bây giờ đây thì mình còn ngồi mặc áo tràng được, đến lúc chết rồi thì mặc áo tràng không vô nữa đâu. Bây giờ đây thì còn mở mắt ra nhìn trời nhìn mây được, lúc đó mở mắt ra không thấy trời mây nữa đâu, thấy mờ mờ một cái màn coi như mờ mờ bịt bịt, không biết đường nào đi cả. Cho nên phải chọn cho đúng cái con đường nào thích hợp với mình để tìm cơ hội giải thoát. Con đường mà Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là đi theo cái tôn chỉ tin tưởng vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh, buông vạn duyên xuống, tìm cách niệm câu A-di-đà Phật sáng, trưa, chiều, tối. Ráng đi chư vị để được vãng sanh. Ngoài con đường này ra, chịu thua, không còn con đường nào khác. Câu B, niệm Phật là pháp theo nguyện lực mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải diệt nghiệp để chứng đắc. Đúng không như vậy?
Đúng.
Rõ ràng, từng điểm từng điểm rõ ràng. Để những người nào mà đọc cuốn sách này không còn lời giải thích cũng có thể nắm vững. Cái pháp môn niệm Phật là pháp theo nguyện vãng sanh mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ra ở ngoài kia có người nói là anh nghiệp chướng nặng nề lắm, không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, thì mình hãy mạnh dạn tin tưởng rằng là Phật dạy cho chúng ta được quyền đới nghiệp vãng sanh, được quyền gối nghiệp vãng sanh, được quyền phú nghiệp vãng sanh. Người nào không tin thì kệ họ. Mình phải vững vàng mà tin, vững vàng mà niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không nên bàn tán. Xin chư vị là vấn đề niềm tin mà đem ra bàn tán khó lắm. Người nào tin thì đi, người nào không tin thì kệ họ. Cớ chi mà phải bàn tán, cớ chi mà phải bàn luận, cớ chi mà phải tranh cãi cho mình. Nên nhớ cho kỹ. Rất nhiều người nói học Phật mà hoàn toàn không có nắm vững một cái nguyên lý nào cả. Cứ thấy người ta tu sao mình tu vậy, thì tu cái nào cũng được, không có đường nào để đi, không có một cái giác ngộ nào, lơ mơ lờ mờ đi theo con đường sanh sanh tử tử rõ rệt, cho nên rất là oan uổng cho chúng sanh. Chính vì thế mà vì lơ mơ lờ mờ con đường thoát vòng sanh tử, cho nên cứ vẫn tiếp tục đi trong đường tử sanh, tiếp tục đi con đường đọa lạc, không tìm ra được một người có cái hiện tượng thoát vòng sanh tử. Xin thưa với chư vị, chỉ có những vị đại Bồ Tát, những vị đại cao tăng chân tu, tu cả một cuộc đời triệu người, chúng ta mới thấy được một người. Còn bao nhiêu người khác vô lượng vô biên đi về con đường nào đây? Chính vì thế mà chúng ta mới thấy được rõ ràng là cái pháp môn niệm Phật là pháp môn là rộng độ. Chúng ta đi con đường rộng độ để mà có nhiều cái cơ hội, nhiều cái hy vọng thành tựu. Nếu mà sở ý đi con đường hẹp, dễ gì mà tìm ra một người, khó vô cùng. Theo nguyện lực thì mong chư vị phải nhớ cái nguyện vãng sanh vô cùng quan trọng. Tu một đời mà không biết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nguyện đi đâu đây? Nguyện theo nghiệp. Nguyện theo nghiệp thì ở đâu? Xuống tam độ ác đạo, dễ gì mà lên được cái nghiệp lành? Khó vô cùng. 10 người, 9 người bị lạc. Đó là nói thời của Ngài Vĩnh Minh, nhà Tống, cách đây cả hàng ngàn năm rồi. Hàng ngàn năm rồi. Bây giờ đây càng ngày càng lún sâu trong mạt pháp. Làm gì mà dễ có mà 10 người mới được một người, 100 người mới được một người chưa chắc. Cho nên nó khác đi, mỗi thời một khác đi. Chúng ta phải hiểu được như vậy mà phải tranh thủ đi con đường rộng độ, rộng cơ hội mới là giác ngộ. Nếu mà cứ lũ tuổi đi con đường hẹp, chết tiêu, khó vô cùng. Cầu quy, tha thiết nguyện vãng sanh là chánh nguyện của người niệm Phật. Tín nguyện hạnh đầy đủ lúc lâm chung để được cảm ứng A-di-đà Phật tiếp độ mà đới nghiệp vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Đây, mình thấy rõ rệt. Mở ra từng điểm, giải từng câu. Thiết tha nguyện vãng sanh là chánh nguyện của người niệm Phật. Mong chư vị nhớ. Đừng có nghe người ta nói, à cô nghiệp nặng quá, bây giờ phải là niệm Phật để trừ nghiệp. Nếu chư vị niệm Phật để trừ nghiệp là đi lạc cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Không nên tạo nghiệp ác nữa là đúng. Tu phước là đúng. Làm lành là đúng. Tất cả những cái đó là đúng. Đều hỗ trợ cho con đường phát sanh. Nếu mà ngày ngày niệm Phật cầu chết nghiệp là không đúng, là nguyện sai tâm chỉ. Mà thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đúng. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này. Thành tâm niệm Phật thì tất cả những cái pháp môn nó nằm trong câu A-di-đà Phật. Chư vị nên nhớ cho kỹ cái điểm này. Khi mà chư tổ phát hiện ra thì thường thường các ngài nói một câu 84.000 pháp môn của Phật, một câu A-di-đà Phật trọn đủ. Rất nhiều chư tổ đã nói câu này. 84.000 pháp môn của Đức Thế Tôn để lại, một câu A-di-đà Phật niệm là trọn đủ. Hay không chư vị? Vô cùng hay không? Tổ nào cũng nói câu này. Còn đối với tu tự lực thì các ngài nói 1.700 công ăn thiền, một câu A-di-đà Phật là làm xong. Hay không chị ơi? Có một câu A-di-đà Phật là làm xong. Nó bao trùm như là nhất thiền nhị tịnh là nó bao trùm cả cái đà pháp của Đức Thế Tôn mà. Có một câu A-di-đà Phật đã trọn xong. Cho nên chị ơi phải nhớ cho kỹ. Đừng có nên trao đảo. Có nhiều người thấy người này tu hay quá, kia tu ai cứ chạy lung tung. Để cho chư tổ nói sự sự không xong, việc việc không thành là cái tội nghiệp nhất của chúng sanh trong thời mạt pháp này. Tu không có đường, đi không có đích, lang thang giữa triệu ngã đường, thành ra ngã đường nào mà thích hợp nhất nó lôi đi mất. Đường nào đấy? Đường nghiệp chướng, nó lôi mất, chịu thua. Không có đường đi làm bị nghiệp nó lôi liền. Khi đối diện với cảnh lâm chung mà người bệnh còn có tâm nguyện cầu hết bệnh thì phải mất phần vãng sanh, đúng không chư vị? Tại vì lúc đó A-di-đà Phật đang chờ đợi chúng ta nguyện vãng sanh, thành tâm nguyện để hợp với đại nguyện của ngài mà mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Mà mình không chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà nguyện cho hết bệnh, nguyện cho tiêu nạn, thì có thể tương ứng với một cái lời nguyện nào khác, đi về một cảnh nào khác, chứ không thể nào đi về Tây Phương được. Cho nên nhớ cho kỹ cái điểm này. Đã nguyện hết bệnh thì theo cái thân nghiệp đó mà làm đâu làm. Khi mà cái bệnh hết rồi mình mừng quá thì vui vẻ quá, rõ ràng là mình muốn rõ ràng tiếp tục tôi theo cái thân nghiệp này, đem tất cả cái đạo pháp của Đức Thế Tôn vùi dập trong cái tu thịt này. Không có con đường giải thoát. Không có con đường giải thoát. Nếu là một người chứng đắc thì sao không biết. Còn thực sự là phàm phu nhất định không có con đường giải thoát. Nói gì nói hay vậy, chắc chắn là tại cái tâm của mình dính vào cái thân thịt này. Không chui xuống cái năm mồ thì cũng lang thang cây cỏ nào đó không biết. Nếu thực sự đã diệt hết nghiệp thì về cảnh lành, cảnh nào đó không biết. Đường về Tây Phương coi như vô phương. Tại đường về Tây Phương chính là con đường nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho niệm Phật gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cũng không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị chúng ta phải nắm cho vững. Nếu không vững thì nhất định một đời này tu biến thành mây khói, giả tràng, xì cát, biển động. Nhất định phải hiểu cho rõ. Câu S. Tín tâm kiên định, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh là điều rất quan trọng để vãng sanh tịnh độ. Đúng không chị vậy?
Đúng.
Nhắc đi nhắc lại, nhắc lên nhắc xuống là vẫn con đường này. Niệm Phật phải kiên định để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu cơn bệnh nó ứng hiện ra, mình đâu quan hoại, vẫn phải giữ cái tâm kiên định đi về Tây Phương Cực Lạc, thì chư vị sẽ vượt qua ách nạn của nghiệp chướng này để về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư tổ nói, nếu mà tín tâm kiên định, nguyện tâm tha thiết vững vàng, dẫu cho tan tâm đau đớn quan hoại trên giường, vẫn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu một đời này làm lành, làm thiện gì đó, tốt chứ không phải xấu, Nhưng mà cứ chấp vào việc thiện đó, chư vị ra đi thân tướng rất đẹp cho mấy đi nữa vẫn trở về một con đường lành trong tam thiện đạo, không thể là con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào mà làm một đời làm thiện, làm lành, tu thiện, tích phước, tu nhân, tích đức gì đó, đem cái nhân cái đức đó mà niệm câu A-di-đà Phật đó, lợi dụng cái phước báo đó mà an nhiên tự tại, chư vị có thể ngon lành, đỡ hơn những người phải hoang hoại đau thương trong cơ mình. Đó là do cái phước. Cho nên xin thưa với chư vị, vãng sanh và tu phước nó có cái chỗ giống nhau, là người nào cũng làm lành. Nhưng mà người vãng sanh về Tây Phương lấy cái lành đó gửi về Tây Phương, quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương, chúng ta theo cái phước đó mà đi sướng hơn những người không có phước. Chứ không phải tu phước là cái điều chính yếu để mà chúng ta thực hiện con đường giải thoát. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiên tha, chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.